con sợ phân trang số 12 Bộ Kinh Pháp Hoa này, nhân ngày thiên thai, ngài chỉ chia làm hai phần thôi. Để con đọc.
Thứ hai chị già đại sư, 14 phẩm đầu thuộc về tiết môn, 14 phẩm sau thuộc về bộ môn.
Ngài thiên thai, ngài chia cái bộ kinh này chỉ có hai phần thôi. Phần thứ nhất gọi là tích môn, phần thứ hai gọi là bổn môn. Tích tức là có dấu vết, có sự tích ở trong lịch sử. Thế còn bổn ấy, nghĩa là cái gốc, cái căn bản. Thế tích môn tức là cái pháp môn mà do cái ông Phật lịch sử ấy, ông ấy giáo hóa, tức là như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài giáng sanh ở xứ Ấn Độ, ngài có cái dấu vết ở trong nhân loại, cho nên gọi là tích môn, tức là cái pháp môn của Đức Thích Ca, ngài giáng sanh và ngài giảng dạy. Thế còn bổn môn ấy, là cái pháp môn của ông Phật gốc. Chúng ta đã nhớ hôm qua thầy có nói Đức Thích Ca, ngài chính tên của ngài là Lư Sa Na, tàu ta dịch là biến chiếu, mà người Nhật thì người ta cứ gọi là Đại Nhật Như Lai. Nhật là tức là coi như là vầng mặt trời, Đại Nhật Như Lai, tàu dịch là biến chiếu. Tiếng Ấn Độ thì gọi là Đức Lư Sa Na. Đức Lư Sa Na, ngài thành Phật đã lâu lắm rồi. Ngài đang giáo hóa một cái cảnh giới gọi là Liên Hoa Tạng. Cái cảnh giới nó giống cái hình hoa sen, 1000 cánh. Thành ra Đức Lư Sa Na mới phải ứng hiện ra 1000 thân, gọi là ứng thân, để giáo hóa từng cánh sen. Nhưng mà mỗi cánh sen ấy lại có thiên bách ức cảnh quốc độ. Như trái đất của chúng mình ấy, thôi cứ nói tạm mỗi trái đất là một quốc độ đi, thì có thiên bách ức, tức là 1100 ức cõi. Cho nên ngài lại mỗi một trái đất ngài lại phải hiện ra một thân để giáo hóa một cõi. Thế thì mỗi một ứng thân lại hóa ra thiên bách ức hóa thân. Thế ông Phật Thích Ca mà giáng sanh ở xứ Ấn Độ thì gọi là ứng, gọi là tích môn. Những pháp môn ông ấy dạy chúng mình học gọi là tích môn. Còn bổn môn là những các pháp môn mà từ Đức Lư Sa Na ngài dạy, tức là những cái pháp môn từ gốc. Thì hai pháp môn đó ấy, nó có cái gì khác nhau nhỉ? Viên chiếu ông Phật ông chỉ ứng hiện có một thời tại một chỗ, thế cho nên có một vị ứng hiện ở trái đất chúng ta đang ở đây, thì theo căn cơ, theo khả năng của chúng sanh tại trái đất này mà ngài giảng pháp. Thế còn ở trái đất khác thì con người cái khả năng nó lại khác, thế các ngài lại giảng những pháp môn khác. Thế cho nên tích môn thì nó chỉ tùy thời, tùy cơ mà giảng dạy, chứ nó không phải là một giáo môn chung cho tất cả muôn loài. Còn bổn môn ấy, thì ngài giáo hóa khắp cả pháp giới hữu tình, cho nên là cái pháp môn gốc, cái pháp môn mà lợi ích cho tất cả, chứ không có riêng cho một cõi nào, mà cũng không có riêng một thời gian nào. Trong bộ Pháp Hoa này có cả hai môn, cả bổn môn lại cả tích môn. Nhưng mà thật ra bộ Pháp Hoa là chỉ nói về tích môn, nói về bổn môn, dạy giảng cho chúng ta hiểu, chứ không phải là những cái pháp môn ấy, những cái pháp môn tu hành. Những cái pháp môn tu hành thì các ngài giảng đã nhiều ở khắp các nơi. Còn ở đây bộ Pháp Hoa nói về tích môn và cho chúng mình biết đến bổn môn. Tạm sơ lược nói về bốn cái đặc điểm. Bổn môn thì nói về pháp thân ai ai cũng có, còn tích môn thì nói về ứng hóa thân của cổ Phật. Các câu này nghĩa thế nào? Cũng có, nghĩa là chúng ta cũng có. Con mèo, con gà nó cũng có. Pháp thân thì cái này chỉ có mắt Phật mới thấy, còn chúng ta thì không biết. Cho nên có cái chỗ phân chia, coi thường những con chó, con mèo, con gà, kính trọng các bậc thánh, các Phật. Thế còn đây thì Phật thấy rằng cái tánh thể làm mèo, làm gà, làm chó thì là cái báo nghiệp một thời gian, chứ cái tánh thể thì bình đẳng với mười phương Phật. Ai tất cả các hữu tình, cái thể tánh đều thường trụ ở khắp mười phương. Thì con hiểu thế nào gọi là pháp thân, lấy vạn pháp làm thân, nghĩa là viên chiếu nó đang có mặt ở ngay cái quyền vở của nó. Toàn thể quyền vở chỗ nào cũng có tánh Phật của viên chiếu đang có mặt ở đây. Thế cho nên mình thấy con gà mà mình không biết là chính con gà, thân mình cùng với con gà cùng ở chung một chỗ tại đây, nên gọi là pháp thân, có mặt ở tất cả vạn pháp, gọi là lấy vạn pháp làm thân. Thân chó, thân con mèo, thân con gà, con sâu, con kiến, mỗi chính cái pháp thân của mình đang có mặt ở đây. Cái này tất cả chúng ta không ai ngờ mà không ai biết, cho nên mà cũng là một cái khó hiểu và xa xôi, cho nên là lên tới đại thừa người ta mới học. Em bổn môn nói về pháp thân, dạy cho chúng ta biết rằng tất cả chúng sanh là thân thể của chúng ta hết. Chúng ta ở khắp cả, mà bây giờ chúng ta mê, cho nên cứ cuộc vào một cái thân này, chứ không biết mình ở khắp. Đức Phật ngài thành Phật, ngài tuyên bố là ngài thành chánh giác ở nơi thân tất cả chúng sanh. Thế nào là thành chánh giác ở nơi thân tất cả chúng sanh? Bây giờ ngài thấy được ngài đang ở nơi thân con gà, ngài đang có mặt ở thân con chó, con chim, cho đến khắp hư không kia, khắp cây xoài, cây ổi, không chỗ nào mà ngài đang không đang có mặt. Cho nên nói là thành chánh giác ở thân chúng sanh, nghĩa là tỉnh ra, biết là mình đang có mặt tại đây, biết là mình đang có mặt ở khắp vạn pháp. Cho nên gọi là chứng được pháp thân. Tích môn là ứng hóa thân của cổ Phật. Cổ Phật tức là ai đây? Đức Lư Xá Na, ngài thành Phật đã lâu lắm rồi. Bổn Phật như mặt trăng, còn tích Phật như bóng trăng. Thì con hiểu cái câu này thế nào? Trăng là cái thứ không có, là cái thứ giả, không có thật, là cái thứ mình thấy đây nhưng mà rồi lại tan đi, là cái thứ phải do nhân duyên mới hiện lên. Thế cho nên thân Phật Thích Ca bây giờ cũng thế, là ông Phật giả tạm, mà cũng là phải do nhân duyên. Nhân là từ Đức Lư Xá Na, rồi bây giờ duyên là cái cơ, căn cơ của những các người, cả các đệ tử, tới ngày giờ thầy trò gặp nhau. Mà nếu Đức Lư Xá Na ngài không hiện thân, có mắt, có tai, có mũi lưỡi như chúng mình để nói chuyện với chúng mình, thì chúng mình đâu có thấy, đâu có biết. Tuy ngài vẫn đứng đây, mình không có thấy, không có biết. Cho nên Ngài phải hiện cái thân như chúng mình. Cho nên đấy là cái thân giả, mà rồi có sanh thì lại có diệt, có nghĩa là vô thường. Cho nên gọi là bóng trăng. Còn mặt trăng ấy thì mới có thật. Bổn môn chủ yếu tất cả chúng sanh đều thành Phật, mà tích môn thì chủ yếu tất cả nhị thừa thành Phật. Con chỉ cái chỗ này. Đó, thì bổn môn bởi vì là cái thân trường kỳ, lâu dài mãi mãi. Cho nên Ngài có cái nguyện độ tất cả chúng sanh suốt ba đời khắp mười phương. Còn tích môn Ngài chỉ ứng hóa có một thời, cho nên chỉ độ cho những người có duyên, có khả năng một thời thôi. Thì chủ trương trì kinh, mà tích môn thì chủ trương y tín thành Phật. Cái trì kinh đây có hai phần, con giảng đi. Chị ngộ nhập Phật chi kiến, tức là vào được cái tánh Phật. Đấy, thì vậy thì bổn môn ấy, tức là Đức Lư Xá Na, thì Ngài chủ trương chúng ta học Pháp Hoa, chúng ta phải trì. Trì có hai thứ, về phần sự tướng thì chúng ta tụng đọc bộ kinh, thế chỉ được phước thôi, chứ không, chứ cái tuệ thực ra thì đã có phước thì rồi nó cũng sẽ đưa tới tuệ, nhưng mà cái phần này chậm. Thế còn lý là hiểu được cái nghĩa, cho nên trì đây là vâng giữ cái diệu pháp liên hoa, vâng giữ là học ở phần lý, nhận được cái ý nghĩa. Thế cho nên phải nhờ cái phần lý mới thành Phật được. Còn về phần sự thì chỉ có phước và có duyên. Còn cái phần lý thì mới thành Phật được. Cho nên quan trọng. Thế còn tích môn thì chủ trương làm sao? Môn là để giảng cho một số người. Mà bây giờ đặc biệt chúng ta đang nói về quả đất của mình, loài người chúng ta hiện tại. Thì cái khả năng mà trì như ở bổn môn đòi hỏi ấy, thì không nổi. Cho nên bây giờ chỉ cần làm sao phát khởi được lòng tin. Thế ai mà tin Phật ấy, là người có duyên. Mà đã có duyên ấy, thì không sớm thì muộn, thế nào rồi cũng có kết quả. Đây là nói về cái thần lực của Đức Phật. Cái thần lực, cái khả năng của Phật nhiếp hóa chúng sanh. Cho nên dù chúng ta không có hiểu gì, chưa tin, chưa có thể thành Phật được, nhưng mà đã kết duyên với Phật thì rồi cũng dần dần mà khai mở, rồi cũng đi đến kết quả. Thế cái lòng tin ở đây ấy, thì có chia làm hai phần là thế nào?
Lòng tin ở đây có chia làm hai phần là tin từ Phật và tin theo Phật.
Thế cho nên cũng như ở trên, chúng ta vâng lời Đức Lư Xá Na thì chúng ta phải trì kinh Pháp Hoa, trì cả phần sự mà cũng trì cả phần lý thì mới kết quả. Thì bây giờ đây nói về cái việc kết duyên, tức là tin, thì chúng ta cũng phải có hai phần, cũng tin cả phần sự và tin phần lý. Tin phần sự tức là tin có ông Phật Thích Ca, ngài giảng dạy cho mình học, ngài là thầy của mình, mình tin hiện tại ngài vẫn đây, ngài vẫn giác tỉnh cho chúng ta và ngài trợ duyên cho chúng ta tu hành. Đó là tin về phần sự. Còn tin về phần lý là tin cái tánh thể của Đức Thích Ca mình cũng có, cái tánh thể của mình cũng là tánh Phật. Nếu mình sống với cái tánh Phật của mình thì thế nào mình cũng sẽ thành Phật, bởi vì có nhân thì sẽ có quả, mà lại có duyên nữa. Có duyên là Đức Phật, Nhân là cái tánh Phật của mình, duyên là được gặp Đức Phật. Thế thì đủ nhân đủ duyên, thế nào đây cũng có ngày kết quả mình sẽ thành Phật. Cho nên những cái phần tin cũng phải có hai, là tin phần sự và tin phần lý. Mà cái nói đến cái phần trì tụng thì cũng phải có phần sự và phần lý. Tôn thì đặc biệt dạy chúng mình phải trì, còn về phần tích môn thì đặc biệt dạy chúng ta phải tin. Thế thì bộ Pháp Hoa có cả hai phần, phần bổn môn và phần tích môn. Vậy thì phần bổn môn ấy, là đầu kinh cho đến phẩm an lạc hạnh, từ đầu đến phẩm an lạc hạnh là nói về tích môn, dạy chúng ta phải tin và vâng theo lời Phật, lời ông Phật Thích Ca. Thế rồi từ cái phẩm thọ lượng trở đi là thuộc về bổn môn, dạy chúng ta phải tụng trì. Mà tin ấy, cũng cả phần sự phần lý, mà trì cũng phải cả phần sự phần lý. Môn thì phẩm Như Lai thọ lượng là tim gan, còn tích môn ấy, thì phẩm phương tiện là cốt yếu hiện tại Phật đang tại đây. Thì cái phẩm Như Lai thọ lượng tức là nói về cái đời sống lâu dài, cái thọ mạng lâu dài của Đức Phật. Mà trong cái phẩm ấy có nói là Đức Phật sống lâu lắm rồi, từ kiếp Địa Mực tới bây giờ rồi. Mà đấy, từ kiếp Địa Mực Ngài vẫn còn tới bây giờ, thì biết rằng từ giờ giờ đi Ngài vẫn còn mãi mãi. Nói về cái thọ, vô lượng thọ của Đức Phật. Tại làm sao cái phẩm nói về cái tuổi thọ vô lượng của Đức Phật mà lại là tim gan của bộ kinh này? Đấy, để tin cái thường trụ. Chứ còn chúng ta thì đợi cái kiếp sống mong manh, cái gì cũng chỉ thấy vô thường, không tin được cái gì nó còn được mãi mãi. Thế cho nên rằng bây giờ ở phẩm bổn môn đây, chủ đích là chỉ cho chúng ta cái tánh Phật nó vô lượng thọ, để chúng ta tin rằng Phật vẫn tại đây, mà tin rằng cái tuổi thọ của mình cũng thế, sẽ còn mãi mãi. Chứ nếu mà nương tựa vào cái thân này thì ba hôm nó tan rồi, còn đâu nó mà tu lấy cái gì mà thành Phật. Cho nên muốn thành Phật trước hết phải tin ở cái thọ nó lâu dài, ở cái tánh Phật ấy, nó còn mãi mãi. Tin cái phẩm vô lượng thọ này là cho chúng ta thấy cái tánh vô lượng thọ sống lâu mãi mãi, không những Phật có mà tất cả chúng sanh đều có cái tuổi thọ này cả. Thế thì nhớ, tin được cái thường trụ, tin được cái ở khắp mười phương, thì đấy là cái vị ấy chí kiến Phật đã khai. Còn nếu còn cứ ở trong sanh diệt, cứ ở trong hạn cuộc, cứ ở trong riêng tư thì không vào được Phật chí kiến.